بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد thì inshallah đêm nay mình sẽ về cái câu chuyện một người cái lịch sử của loài người chúng ta. Lịch sử mà con người chúng ta tồn tại trên cái trái đất này nó như thế nào, nó có giống như những cái lời kể mà những người khác cho rằng là gì, con người chúng ta nó chuyển hóa từ một cái loài này chuyển thành loài người, hay là từ một cái gì đó trên người chúng ta, thì nó có phải thật sự gì không? Thì sau đó chúng ta sẽ biết cái nguồn gốc đầu tiên con người mình có như thế nào, và con người mình sinh sống đầu tiên nó sinh sống ra sao, và ai là người đầu tiên cái trong cái sự sống đó. Và trước khi con người chúng ta xuất hiện trên trái đất này đó, cái gì nó có trước, thì tất cả những cái đó sau đó chúng ta sẽ biết trong cái phần này sau đó. Thì về cái chuyện kể về những chuyện trước kia đó, thì chắc chắn rằng không có dựa vào đâu để mà biết được cái nguồn gốc cơ sở chính xác bằng dựa vào thiên kinh Quran như Allah Subhanahu wa ta'ala đã kể cho chúng ta nghe. Tại vì Allah Subhanahu wa ta'ala là đấng tạo hóa và là đấng truyền lại những cái câu chuyện này chúng ta, thì Ngài là đấng tạo biết hết tất cả và những gì Ngài truyền lại thì đó là chính xác, không có gì phải ngờ vực. Vì giống như trong thiên kinh Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán ở chương Yusuf: Nahnu naqussu 'alayka ahsanan qasas bima awhayna ilayka hadha al-Quran, rằng ta sẽ kể cho ngươi nghe Muhammad về những câu chuyện thật tuyệt vời nhất mà ta đã thiên khải cho ngươi trong thiên kinh Quran này. Và in kunta min qablihi la min al-ghafilin, mà ngươi cũng như tất cả dân chúng của các ngươi, của ngươi đó Muhammad, chưa từng biết gì đó. Thì đây là những câu chuyện mà chúng ta sẽ không bao giờ tìm đâu được sự thật, sẽ không tìm đâu được cái điều chắc chắn, ngoại trừ chúng ta trở về với Allah Subhanahu wa ta'ala thông qua Quran, thông qua Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và cái chuyện mà chúng ta nghe thường xuyên hơn về cái tiểu sử của những vị Rasul, những vị Nabi hay là những cái vị hiền nhân á, thì nó sẽ giúp ích chúng ta nhiều hơn trong cái cuộc sống hành đạo cũng như trong cuộc sống hiện thực của chúng ta. Tại vì họ rất gần gũi, cái cuộc sống của họ gần gũi chúng ta. Nếu nhìn về mặt đạo thì chúng ta sẽ bắt chước về họ về cách hành đạo của họ. Còn nếu về mặt về cuộc sống, chúng ta sẽ bắt chước về họ trong cuộc sống kiên nhẫn như thế nào để mà cố gắng làm hoàn thành nhiệm vụ đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Tại vì tất cả chúng ta sống trên đây đều có một cái thời gian nhất định, và cái tất cả khi sống chúng ta đều gọi là cái khoảng thời gian kiên nhẫn để mà chịu gặp những cái khó khăn hay những cái thuận lợi, thì nó đều xoay quanh trong cuộc sống chúng ta. Thì chúng ta dựa vào cuộc sống của họ, chúng ta sẽ có những cái điều đó. Tại vì trong cuộc sống chúng ta ngày hiện tại đó, có số người lại đam mê những giống như phim truyện đi chẳng hạn, hay là tiểu thuyết, thì đôi khi họ đã bỏ rất nhiều thời gian hay là bỏ rất nhiều tiền bạc để mà họ tìm hiểu cho hết cái cuốn phim mà họ đã coi, trong khi những cuốn phim đó lại là những cái sự tưởng tượng của con người, hay là một cái chuyện tiểu thuyết cho con người viết ra con sự tưởng tượng, rồi họ những người lại cuồng mê về những và bắt chước theo những cái điều trong phim đó thì nó không thực, trong khi đây là những câu chuyện sự thật chúng ta học để bắt chước theo tất cả họ để lại. Bởi vì Allah Subhanahu wa ta'ala đã khẳng định trong cái câu chuyện của họ nó có những cái bài học để cho các con người chúng ta mà biết gì đó. Giống như Star đã phát là có đề ca na phi có sơ sư hiểm ít bò rô chun li u lil al bab, là chắc quả thật trong cứng câu chuyện của chúng, những gì Rasul như Nabi là những bài học quý báu cho những người thông hiểu nó. Ma ka na hadi say yuf taro walakin tasdiqal ladhi bayna yaday wa tafsila kulli shay wa huda wa rahmatan li qaumi yu'minun, và nó là Quran, không phải là một lời bịa đặt, mà nó lại là một điều xác nhận những gì đã xảy ra trước nó, và sự trình bày chi tiết về những gì sự việc đã xảy ra, và nó là một chỉ đạo và một hồng ân ban cho những người có đức tin. Thì Quran ngoài những câu chuyện mà Allah muốn xác minh sự thật như gì xảy ra trước chúng ta không biết, và là để cái sự chân lý chỉ đạo chúng ta bám lấy theo nó để trở về cho Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì đó là cái mục đích thiêng liêng và vĩ đại mà Allah thiên khải thiên kinh Quran xuống để cho chúng ta làm theo. Thì đầu tiên, trước khi Adam xuất hiện trên đời này có những gì, và điều gì xảy ra trước khi Adam, thì chúng ta sẽ nghe đầu tiên trên đời này có những gì. Thì trước tiên hết là Allah Subhanahu wa ta'ala là đứng duy nhất, đi duy nhất, không có gì trước Ngài. Giống như có một hadith sahih trong Bukhari là có người hỏi Nabi sallallahu alaihi wasallam: thưa Rasul của Allah, trước khi Allah Subhanahu wa ta'ala tạo ra trời đất, ngài ở đâu? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam ấy nói, trước khi Allah tạo ra tất cả, trên Allah, dưới Allah hay xung quanh Allah không có gì cả. Chỉ một mình Allah Subhanahu wa ta'ala, không có bất cứ gì, chỉ có ngài. Thì cái tạo vật đầu tiên mà Allah Subhanahu wa ta'ala tạo ra thì đó là Arash, tới cái ngai vương của ngài. Thì có người cho rằng cái cây viết đã được tạo đầu tiên, nhưng mà có người cũng cho rằng thì cái ngai vương của Allah Subhanahu wa ta'ala tạo đầu tiên. Thì chúng ta trong cái câu chuyện này là được nghe lại từ cái Sheikh Nabi Al-Iwadi. Sheikh ông ta nói cái Arash được Allah Subhanahu wa ta'ala tạo đầu tiên. Thì sau khi Allah Subhanahu wa ta'ala tạo Arash, cái ngai vương của Allah Subhanahu wa ta'ala đầu tiên, do một thời gian dài sau đó, bao lâu Allah alam, Allah Ta'ala tạo một cái tạo vật kế tiếp nữa, đó là cây viết. Sau khi Allah Ta'ala tạo xong cây viết thì Allah Ta'ala nó phán, nó nói này cây viết, ngươi hãy viết đi. Thì cây viết nó mới hỏi lại Allah, vậy tôi sẽ viết những gì đây? Thì Allah Subhanahu wa ta'ala mới phán cho nó, ngươi hãy viết đi tất cả những gì mà ta sẽ tạo nó. Những gì ta sẽ tạo nó, từ khi ta tạo nó cho tới ngày tận thế, tất cả mọi việc đều phải viết nó ra hết. Và sau khi cái viết, nó viết hết tất cả những gì mà Allah Ta'ala muốn được lưu trong cái quyển sổ mẹ, được gọi là Lawhul Mahfuz, quyển sổ được giữ nơi Allah Subhanahu wa ta'ala cho đến 50.000 năm sau. Tức là sau khi cái viết viết xong cái tất cả mọi việc Allah Ta'ala tạo ra, Allah Ta'ala giữ cái quyển sổ mẹ tới nơi ngài. Và cho đến 50.000 năm sau, Allah Subhanahu wa ta'ala mới bắt đầu những gì mà ngài đã định tạo hóa của 50.000 năm trước đó. Giống như cái hadith sahih là Nabi Sallam nói, trước khi Allah Ta'ala tạo trời đất là ngài đã chuẩn bị một kế hoạch trước đó đến 50.000 năm. Và sau khi Allah Ta'ala bắt đầu cái gì tạo hóa của mình là ngài tạo hóa cả trời đất. Và tất cả những gì trong trời đất, giống như Allah Ta'ala phán trong Quran là ngài đã tạo hóa cả trời đất và những gì trong chúng trong thời gian là 6 ngày. Rồi ngài ngự trị trên ngai vương của ngài. Thì Allah Ta'ala tạo ra trời đất, mây mưa, núi non sông ngòi, biển cả, không khí, tất cả mọi việc, mặt trăng, mặt trời và cái tất cả tinh tú trên trời, là tất cả dùng đó để làm tới thằng trời hạ giới, để trang hoàng cho nó thêm đẹp. Đó là Allah Subhanahu wa ta'ala tạo ra tất cả những cái thứ đó trong vòng thời gian là 6 ngày. Và sau một thời gian nữa thì Allah Ta'ala tạo ra một cái tạo vật đầu tiên sau khi tạo ra trời đất và trên trái đất nữa, cho nó quản lý trái đất này. Đó chính là jin. Trước jin đó thì có malaikat rồi. Tức là Allah tạo ra trời đất và trời gì đã tạo luôn thiên thần. Và thời gian sau đó Allah mới tạo ra một loài jin. Thì tổ tiên của loài jin đó được gọi là Jan. Jan là tổ tiên của loài jin. Và trong jin đó, khi Allah tạo nó ra thì nó lại là một cái loài chuyên quậy phá. Nó tàn phá tất cả những gì mà Allah đã tạo dưới đất này. Và cái sự tàn phá của nó đó làm cho thiên thần nổi giận. Và thiên thần rất nhiều lần xuống trái đất xua đuổi bọn chúng, trừng phạt bọn chúng, và đôi khi là bắt nhốt bọn chúng trong những cái hòn đảo ngoài biển khơi. Và cái sự tàn phá của nó và giết chóc của nó làm cho trái đất nó đầy rẫy, nơi đâu cũng là cái sự hy hai và thiệt hại và gì máu me nó đầy khắp mọi nơi trên trái đất. Thì một thời gian dài và trong cái đám trình đó, trong cái loài trình đó, nó có một vật, nó có một con trình được gọi là Iblis. Nó lại là một loài chim ngoan đạo nhất trong cái đám loài chim của nó. Rất là ngoan đạo. Vì nó ngoan đạo nên Allah Subhanahu wa ta'ala đã không cho nó dưới đất cùng với cái đồng loại chim của nó, mà Allah Ta'ala cho Iblis đi lên trên trời hội ngộ cùng với thiên thần, sống trên thiên đàng cùng với tất cả thiên thần các trên trời. Thì cái ân sủng mà Allah Ta'ala ban cho Iblis do cái sự ngoan đạo của nó lúc đó. Tại vì tất cả ngoài nó ra thì không có ai ngoan đạo giống như nó nữa, chỉ có mình nó giúp, cho nên cái Allah Ta'ala đã cho ân điển nó lên trên thiên đàng cùng với tất cả thiên thần. Thì sau một thời gian nữa thì Allah Subhanahu wa ta'ala mới thông báo. Allah Ta'ala thông báo với tất cả thiên thần, Allah Ta'ala phát: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Allah Ta'ala mới thông báo với tất cả thiên thần là gì? Rằng thiên thần, rồi đây ta sẽ tạo ra một trái đất, tạo ra cho một trái đất một vị khalifa, tức là một người đại diện cho ta, tạo ra một tạo vật khác trên trái đất để đại diện cho ta quản lý trái đất này. Thì lúc này thiên thần mới ngạc nhiên, Ngạc nhiên thần thiên thần sợ rằng là gì? Allah Taala sẽ tạo ra một cái tạo vật nữa, nó sẽ giống như loài chim, nó sẽ tàn phá giống như là loài chim nó tàn phá trước kia. Thì Allah Taala là gì? Thiên thần nó mới hỏi là Allah Taala qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nunah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Là thiên thần nói lại Allah, chẳng lẽ ngài muốn tạo thêm một cái tạo vật khác để cho nó tàn phá trái đất giống như mà gì đã tàn phá trước kia sao? Máu me đầy rẫy và mọi nơi đều có sự gì, diệt dâm. Chẳng lẽ ngài muốn tạo một cái tạo vật khác không? Nếu như ngài muốn mà một cái tạo vật nó tôn thờ ngài thì bề tôi đây, chúng tôi đây. Chúng tôi đây là những người tôn thờ ngài. Đang chúng tôi là người tôn thờ ngài, mực mực tuân theo lời ngài. Thì Allah Taala mới đáp lời tuyên đoán của thiên thần sợ hãi như vậy. Thì Allah Taala phát co là inni a'lamu ma la ta'lamun. Này hỡi thiên thần, ta biết được những điều mà các ngươi không biết. Tại vì thiên thần sẽ không biết được rằng Allah Taala sẽ tạo ra một cái thế hệ đó là loài người, trong họ có những gì Rasul, trong họ có những gì Nabi, trong họ có những gì Shuhada, trong họ có những người ngoan đạo, có những người mà được làm Allah Taala thương yêu họ nhất. Thiên thần không biết được những cái điều đó. Thì Allah Taala, trước khi Allah Taala tạo con người, thì Allah Taala thiên ra lệnh cho một thiên thần khác đi hết tất cả mọi nơi trên quả đất, thu gom đất. Thu gom là tất cả mọi nơi lấy một phần đất nhỏ là gom về, thì trong đó nó gồm có đất tốt, có đất xấu, có đất mềm, có đất cứng, có đất trắng, đất đen, tức là tất cả các mọi loại đất trên trái đất này, tất cả mọi nơi đều được đem về tụ hợp lại cho Allah Subhanahu Taala. Thì với cái số đất đó cho nên con người chúng ta ngày hôm nay đó, nó được chia làm tất cả mọi nơi, và trong họ tất cả màu da, da trắng, da đen, da màu, và người người cao, người thấp, tính tình, người hiền, người lành, vì do cái sự đất ngày xưa Allah Subhanahu Taala đã thu gom từ được đó. Thì đó là gì cái sự khác biệt giữa con người chúng ta. Thì cái gốc của chúng ta ngày xưa chỉ có một, đó chính là Adam alayhis salam, do Allah Taala đã tạo lên từ nhiều loại đất khác cấu thành lại một con người của Nabi Adam alayhis salam. Sau khi đất được gom về tất cả, thì Allah Subhanahu Taala đất đó nó cứng và tất cả nó rời rạc nhau, đất nó rời rạc nhau là nó không có kết nhau cấu nhau. Thì Allah Taala mới cho nước vào và ngâm nó thời gian cho đến khi nó nhão, và từ nhão nó mới kết lại cái sự kết dính của nó, để thời gian dài nó kết dính lại và từ từ nó khô lại, nó thành là đất sét. Thì và một thời gian Allah Taala để dài cho cái mùi nó mất đi nữa, thì trở thành là đất sét và nó có thể nhào nắng được, và nó mềm mại có thể nhào nắng được cái tự do trên cái loại đất đó. Thì sau đó Allah Subhanahu wa Taala chính đôi tay ngài đã nắng đi cái thân hình của Nabi Adam alayhis salam, một con người. Thì lúc này tất cả thiên thần đều chờ đợi cái tạo vật mà Allah sẽ tạo ra đây đó là cái gì. Nhưng mà trước khi Allah Subhanahu wa Taala tạo ra thiên thần đó, Allah Taala mới phán với Allah, xin lỗi, trước khi Allah Taala tạo ra Adam alayhis salam thì Allah Taala có phán với có thông báo với thiên thần rằng về cách tạo ra con người như thế nào và sẽ làm điều gì khi con người đó được tạo ra. Thì Allah Taala mới bảo thiên thần wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharam min salsalim min hama'im masnun. Là khi thượng đế của người Muhammad đã nói với thiên thần rằng quả thật ta sẽ tạo ra một con người bằng cái tinh đất sét được nhào nặng được, và sau khi fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Và khi đó, sau khi ta đã nặng nó xong thành cái hình dạng và ta sẽ hỏi linh hồn vào trong nó, khi đó đó các ngươi phải quỳ mọp cúi đầu chào y. Thì đây là lệnh Allah Taala ra lệnh là khi mà ta đã tạo ra một con người rồi, và khi ta sẽ hỏi linh hồn rồi nó trở thành một con người thật sự, thì các ngươi phải chào ra mắt nó. Cái chào đây là cái quỳ lại chào ra mắt, chứ không phải là cái sự quỳ lại tôn thờ giống như chúng ta ngày hôm nay. Thì thiên thần chờ đợi cái tạo vật Allah sẽ sắp sửa tạo ra đó là cái gì và nó như thế nào. Thì thiên thần luôn theo dõi cái sự tạo hóa của Allah Taala để mà xem coi ngài sẽ tạo cái gì và nó sẽ là cái gì. Thì sau khi Allah Taala nắng hình Adam alayhis salam thành một cái hình dạng từ đất sét đó, nhưng Allah Sala vẫn chưa thổi linh hồn, và Allah Sala để một thời gian thì thiên thần luôn theo dõi coi coi cái này nó sẽ trở thành cái gì, và thiên thần luôn có cái sự không rời mà không rời khỏi, không có lơ cái việc theo dõi theo coi tạo dựng đó là gì. Thì Iblis nó cũng là một cái người luôn trong đám thiên thần để mà theo dõi cái vấn đề đó, nhưng mà tất cả thiên thần thì chỉ là theo dõi thôi, không có dám đụng chạm, không dám đến gần, cũng không dám làm bất cứ điều gì, tại vì họ không có được lệnh của Allah Sala. Riêng Jin, Jin á, tức là riêng Iblis á, cái bản tánh của nó vốn là quậy phá, vốn là ma lanh, vốn là kỳ thị, vốn là rất là ghét những gì đó tốt và đẹp hơn mình. Thì tại sao thì nó đã có cái sự kỳ thị khi mà Allah Sala ra lệnh rằng gì sẽ quỳ lại chào hỏi khi cái tạo vật được nắng bằng đất sét này phải quỳ lại nó. Thì cái sự đó nó không hài lòng tôi lắm. Thì nó đã bay, nó đã đi xung quanh Adam alayhis salam, và nó đã đi xung quanh Adam, và nó bay trên, bay xuống, và bay xung quanh, thậm chí nó dám đi vào bên trong của cái hình tượng đó. Nó đã đi vào bên trong lòng của bất kỳ Nabi Adam alayhis salam trong lúc đó vẫn chưa thôi lên nào. Thì sau khi nó bay ra ngoài lại thì nó mới nói với thiên thần này, mọi người đừng có sợ, cái này nó chỉ là cái bức tượng rỗng mà tôi đi vào trên bên trong nó rồi, không có gì cháu chứ á, đừng có sợ nó, chỉ cần tôi làm một cái động tác thôi, chỉ cần tôi làm một động tác thôi nó sẽ gì tan nát á. Thì chúng ta thấy nó đã dám có những cái hành động, nó đã dám được cái hành động rằng mà Allah Taala chưa cho phép nó làm những điều đó, và nó có thể hiện cái bản năng, cái sự tự cao của nó hơn là những cái thiên thần khác. Tất cả thiên thần đều không dám làm cái điều gì ngoại trừ chỉ đứng nhìn và theo dõi cái hình tượng mà Allah Taala tạo ra nó sẽ là cái gì thôi. Riêng nó đã đi vào bên trong bức tượng đó, và nó đã đem nói ra những cái lời sỉ nhục cái bức tượng đó. Nó chỉ cần là nó làm một cái hành động nhẹ thôi là sẽ tiêu diệt được cái bức tượng đó thôi. Có gì đâu phải sợ. Thì cho đến một ngày, cho đến một cái thời khắc vĩ đại nhất, đó là thời khắc con người được sinh sống trên xuất hiện, đó là thời khắc vĩ đại mà Allah Taala tạo ra con người, đó là ngài thổi cái linh hồn vào Adam alayhi salam. Thì đầu tiên Allah Taala thổi linh hồn từ phía trên đỉnh đầu. Khi mà cái linh hồn đi xuống tới con mắt thì Adam alayhi salam bắt đầu nhìn quanh quẩn xung quanh. Thì Adam alayhi salam lúc đó đang ở trên thiên đàng, nhìn thấy được cái sự sắc đẹp, và thấy được cái sự đẹp và trang cái lộng lẫy của thiên đàng, nhìn thấy được cây trái trên thiên đàng rất là đẹp. Và khi mà linh hồn nó xuống nữa tới cái lỗ mũi của Adam alayhis salam thì Adam mới nhảy mũi. Thì tất cả thiên thần nói, này Adam, người hãy nói đi alhamdulillah. Thì Adam alayhis salam nói alhamdulillah. Thì lúc đó Allah subhanahu wa ta'ala mới đáp lại, yarhamuka rabbuk, là thượng đế của người sẽ thương xót người. Thì khi mà linh hồn bắt đầu xuống nữa, xuống tới cái phần bụng của Nabi Adam alayhis salam, thì lúc này Adam alayhis salam nhìn thấy xung quanh mình là cây trái rất là nhiều, thì muốn vội vã chạy đến bẻ những cái trái cây phía trước mình. Nhưng lúc đó linh hồn chưa xuống tới cái phần chân thì vẫn chưa thể nhúc nhích được. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán Quran là gì? Ta đã tạo hóa ra con người, bản tính nó vốn là vội vã. Subhanallah, con người chúng ta luôn luôn vội vã. Khi mà gì cái câu nói ngày xưa nói gì, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, nó thể hiện cái sự vội vã con người mình, là muốn làm gì là làm một cách rất là cấp tốc và thần tốc. Nhưng mà thần tốc và cấp tốc đó là bị nói gì, cái sự nhanh và thần tốc đó là từ Jin và Shaitan, sự từ từ và chính xác đó là từ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Adam alayhis salam chúng ta thấy khi mà linh hồn mới xuống tới cái phần bụng đó, chưa xuống tới phần chân thì cái chân vẫn chưa nhúc nhích được, nhưng đã muốn đi rồi, đã nhúc nhích là muốn bước tới phía trước để đến bẻ những cái trái cây trước mặt mình do cái sự ham thích, nhưng vẫn chưa đi được. Thì sau khi linh hồn nó đã toàn thiện vào cơ thể của Nabi Adam alayhis salam, thì lúc này Allah subhanahu wa ta'ala mới bảo Adam alayhis salam nói, ngươi hãy đi đến trước mặt ngươi là thiên thần, đám thiên thần đang đứng trước mặt ngươi. Ngươi hãy đi đến bọn chúng, hãy chào hỏi bọn chúng bằng câu assalamu alaikum. Thì Adam alayhis salam lúc này mới đi đến, từng bước một đi đến trước mặt mình là thiên thần. Tất cả thiên thần mà Allah subhanahu wa ta'ala tạo ra trời đất đều đứng ngay trước mặt Adam alayhis salam. Một số lượng chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới rõ là họ bao nhiêu, nhiều như thế nào. Tất cả đều đứng ngay trước mặt Nabi Adam alayhis salam. Thì Nabi Adam alayhis salam mới đi đến và chào assalamu alaikum. Thì tất cả thiên thần đồng đáp lại một cái lời, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lúc này đó là khi mà tất cả mọi người đều đứng trước mặt Nabi Adam a.s. thì lúc này Nabi Adam mới hỏi chứ thưa Allah, họ là ai vậy? Và họ tại sao họ phải đứng số lượng đông như vậy? Và tại sao họ phải có những cái câu chuyện nghiêm trang như vậy? Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới báo này Adam, tất cả bọn chúng là thiên thần, tất cả bọn chúng đứng đó để mà chào hỏi nhà ngươi và chào hỏi tất cả con cháu của nhà ngươi sau này là hay Adam. Thì chúng ta thấy con người chúng ta được một niềm danh dự nữa, Allah subhanahu wa ta'ala ban cho là gì? Được thiên thần đứng đã chào đón chúng ta và đã chào hỏi chúng ta đầu tiên. Đó chính là cái người đại diện chúng ta, tính là tổ tiên của chúng ta, tính là Adam alayhi salam, đó là tổ phụ của chúng ta. Thì khi này thì Allah subhanahu wa ta'ala mới sờ lên lưng của Nabi Adam alayhi salam. Thì lúc này tất cả con cháu của Nabi Adam bắt đầu từ cái trên cơ thể Nabi Adam bắt đầu mới xuất hiện. Tất cả xuất hiện lúc này, xuất hiện cùng một lúc, chúng ta hay nhớ vậy. Tất cả con cháu của Nabi Adam xuất hiện cùng một lúc một tại vào cái thời điểm đó. Là người đầu tiên là Adam cho đến người cuối cùng của ngài Kiyamah. Tất cả xuất hiện cùng một lúc, người kafir, người Muslim, người trong thiên đàng, người trong quả ngục và người hiền, người ác, người dữ thì tất cả đều xuất hiện cùng một lúc đó. Tất cả đều là con cháu Adam alayhi salam. Thì lúc đó Allah subhanahu wa ta'ala mới hỏi tất cả con người trong thời gian ngay lúc đó. Mà hỏi tất cả các ngươi có xác nhận rằng ta là thượng đế của nhà ngươi, của các ngươi hay không? Thì chúng ta hãy nhớ, tất cả chúng ta, những người ngồi đây hay những người nghe được cái lời nói này, hay là những người không nghe được những cái lời nói này, đàn ông cũng như đàn bà, người phụ nữ cũng như cho em, tất cả đã từng xuất hiện vào cái thời khắc đó Allah Fala đã hỏi, và tất cả mọi người trong chúng ta đã trả lời câu hỏi giống như Allah Fala đã bảo như thế này trong thiên kinh Quran. Đó là Fala phán trong thiên kinh Quran kể về cái sự kiện xảy ra trong cái thời gian lúc đó. Được Allah Fala khắc ghi trong Quran về cái sự kiện mà đã xảy ra như thế. Allah Taala phán: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Allah Taala hỏi tất cả con người chúng ta vào thời điểm đó, và tất cả mọi người đồng trả lời, tức là gì? Không có trả lời, không có đại diện trả lời, mà tất cả mỗi người mình tự miệng mình trả lời cho cái câu hỏi của Allah Taala vào ngay cái thời khắc lúc đó, lúc Allah Taala cho xuất hiện luôn đó. Thì Allah mới hỏi, khi đó ta, Allah Taala phán Quran gì? Và thượng đế của ngươi Muhammad đã giao ước với tất cả con cháu của Adam. Allah phán là gì? Là tất cả con cháu của Adam và chính chúng đã tự xác nhận cho sự thật đó. Ngài đã hỏi chúng, phải chăng ta có phải là thượng đế của các ngươi hay không? Thì tất cả đồng đáp, chúng ta như vậy, tất cả đồng loạt đáp, tức là mỗi người đều trả lời bằng chính cái miệng của mình, không có ai đại diện trả lời thay cho mình. Dạ đúng vậy, đám bề tôi xin chứng nhận ngài là thượng đế của bầy tôi. Và Allah SWT đã muốn làm điều đó để cho tất cả mọi người sau này trở về gặp Allah SWT vào ngày Kiyamah, và ngày tận thế mà nó đem ra phán xử đó, để họ không có câu trả lời với Allah SWT rằng là gì, vì tôi chưa từng biết cái sự kiện này, không có gì lý do được trước đó rằng là gì, vì tôi không biết được cái sự kiện Kiyamah phán xử như thế này, tôi không biết được cái sự tính toán này. Đây thì những cái câu họ nói và câu trả lời tương tự thế không bao giờ sẽ trả lời trước Allah SWT vào ngày Kiyamah. Tại sao? Tại vì đã tất cả mọi người đã trả lời và biết được cái sự kiện này trước khi họ xuất hiện trên trái đất này, đồng trả lời cái điều đó. Đó là sự xác nhận của chúng ta, chứng nhận thượng đế là thượng đế thật sự của chúng ta. Thì đó là gọi là fitrah, cái sự bẩm sinh mà Allah Taala tạo trong lòng mỗi người đều có cái tính Islam, giống như là vì nói là tất cả mọi người đều sinh ra trên fitrah, tức là tất cả mọi người được sinh ra là người Muslim, nhưng lý do tại vì cha mẹ của bọn chúng là người Thiên Chúa hoặc người Do Thái hoặc là người đạo thờ lửa đã làm cho bọn chúng trở thành người Do Thái, đã làm chúng trở thành người Thiên Chúa, đã làm chúng trở thành những người thờ lửa, thì đó là tại cha mẹ của họ cho nên làm cho họ. Còn nếu không, họ vẫn là người Muslim. Bởi vì những đứa trẻ mà nó chết trước khi nó trưởng thành, dù là con của người Muslim hay là con người Kafir, bọn chúng là người của thiên đàng. Tại vì bọn chúng chưa có phải là người trưởng thành thì bọn chúng vẫn còn là người mà đã hứa hẹn với Allah Subhanahu wa Taala tôn thờ ngài duy nhất trong cái lần hứa chúng ta vừa nghe khi này. Và sau đó tất cả mọi thiên thần phải thực hiện cái lời, cái lệnh của mình, đó chính là quỳ lại. Quỳ lại Adam alayhi salam như Allah subhanahu wa ta'ala phán cái sự quỳ lại đó của họ. Thì tất cả mà họ đều quỳ lại hết. Quỳ lại chào hỏi Nabi Adam alayhi salam. Chúng ta hãy tưởng tượng, cái hình ảnh lúc này chúng ta sẽ rõ hơn. Thì trong cái khoảng, trong cái số lượng đông, thật là đông của thiên thần, trong đó có Iblis, nó cùng một nhóm người với họ. Thì tất cả mọi người đều, tất cả thiên thần đều quỳ mọp, quỳ lại Adam alayhi salam. Thì tất nhiên là Adam alayhi salam là vẫn còn đang đứng. Thì Iblis nó vẫn còn đứng chơi chơi, không cúi đầu xuống quỳ lại, không chịu quỳ lại. Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới hỏi Adam, mới hỏi Iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Này Iblis, cái điều gì làm cho nhà ngươi không chịu quỳ lại cái tôi con người khi ta đã ra lệnh cho ngươi phải làm điều đó? Thì chúng ta thấy nó trả lời với Allah ta'ala, không phải nó trả lời một cái gì mà nó trả lời bằng sự cao ngạo trước Allah. Nó tự thể hiện bản thân nó tốt hơn đối với Allah trước cái lệnh của Allah ta'ala. Nó mới nói có là ana khairum min, thưa Allah, về tôi tốt hơn đó. Nó trả lời ngay với Allah ta'ala rằng là gì, về tôi tốt hơn đó. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, tại vì ngài đã tạo hóa ra bề tôi đó từ lửa, cho nên bề tôi không quỳ lại. Thì có một câu kinh khác đó, sa la phát, bề tôi sẽ không bao giờ quỳ lại cái tên mà ngài đã tạo nó ra từ đất sét. Nó đã nói với Allah ta'ala như thế, đã kể về cái lời kể, tuân thực lời cái lời mà nó nói với Allah ta'ala, bề tôi không bao giờ quỳ lại cái tên mà ngài đã tạo nó hóa ra từ đất sét. Bề tôi tốt hơn nó, bề ngài đã tạo bề tôi từ lửa, ngài tạo ra từ đất, tôi không quỳ lại. Thì chúng ta thấy cái sự ngông cuồng, cái sự cao ngạo, sự tự cao thì chúng ta hãy thấy cái điều đầu tiên mà chống đối Allah ta'ala, hay là một cái là cái điều đầu tiên mà làm cho Allah ta'ala nổi giận trên cái bầu trời mà trước đó chưa từng có, đó chính là cái lời cãi của Iblis và cái sự ngông cuồng của nó. Chỉ vì cao ngạo, chỉ vì tự cao mà nó đã chống đối lại cái lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Đấy, cái người đầu tiên bị hại đó chính là Iblis. Cái người đầu tiên thì Allah ta'ala mới phát có phải biết min ha فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Ngươi hãy rời khỏi cái khu vực này đi hết hả Iblis, tức là Allah Sala tống cổ khỏi thiên đàng. Chỉ vì cái sự cao ngạo của nhà ngươi, ngươi hãy đi nhục, ngươi hãy gì đi ra khỏi đây bằng sự nhục nhã, tức là Allah tống cổ nó ra khỏi thiên đàng trước mặt chứng kiến của tất cả thiên thần, tất cả. Thì chúng thấy thiên thần vĩ đại hơn đó, thiên thần tốt hơn đó, thiên thần được tạo hóa ra từ ánh sáng tốt hơn nó, và thiên thần vĩ đại hơn nó chính là Jibril, và thiên thần được Allah Ta'ala sử dụng và được Allah Ta'ala ban cho nhiệm vụ cao nhiều hơn nó, đó là Jibril, và to lớn vĩ đại nhiều hơn nó, nhưng mà vẫn phủ phục, tại vì đó là lệnh của Allah Ta'ala. Nó thấp kém hơn rất là nhiều về cái địa vị so với thiên thần, mà nó lại trong đó Allah Ta'ala, cho nên nó đã bị Allah Ta'ala nguyền rủa nó. Allah đã nguyền rủa nó. Thì chúng ta thấy nó đã làm sai chỉ có một điều duy nhất thôi, Allah đã nguyền rủa. Thì con người chúng ta, subhanallah, cầu xin Allah ta'ala tha thứ cho chúng ta. Thì chúng ta là gì, không biết là ban ngày hay ban đêm, không biết là giờ này tối sáng hay tối hay bất cứ giờ nào, con người chúng ta luôn chìm trong cái sự tội lỗi, chống đối lỗi Allah subhanahu wa ta'ala. Trong khi Iblis nó chỉ có một lần phạm tội thôi, nó đã bị Allah ta'ala nguyền rủa nó. Thì con người chúng ta tội lỗi nhiều hơn nó rất là nhiều. Thì chúng ta hãy kiểm điểm lại cái thân mình, và hãy kiểm điểm nó trước khi chúng ta bị mang kiểm điểm. Đây là một điều gì nhắc nhở bản thân của Linh với quý vị, tất cả những ai nghe cái lời này. Thì Iblis nó bị nguyền rủa, và cái sự nguyền rủa nó có nghĩa là nó bị Allah ta'ala cấm tuyệt đối không được phép hưởng cái rahmat của Allah. Thì lúc này Iblis nó vẫn chưa có biết hối cải, nó cầu xin Allah liền, nhưng mà không phải nó cầu xin bằng cái sự tha thứ. Chúng ta thấy gì, nếu như một người nào đó mà nếu mà họ bị trừng phạt, thì họ nếu mà họ là người ăn năn sám hối thì họ sẽ xin sự tha thứ. Nhưng mà Iblis nó không phải là người ăn năn, nó cũng cầu xin Allah nhưng không phải nó cầu xin lần tha thứ cho nó, không, mà nó nói rằng là gì, ngươi sẽ bị ta lạ nè, sẽ bị ta nguyền rủa đến ngày kỳ gia mạch, không tha thứ cho nhiều người. Phải chi ngay lúc đó mà nó đã cầu xin Allah tha thứ thì chắc là Allah sẽ tha thứ cho nó, tại ngài rất là Allah rất là rộng lượng và khoan dung. Nhưng nó đã không cầu xin cái điều đó. Nó cầu xin, chúng ta hay nghe sự cầu xin của nó. Nó đã cầu xin. Qala anzirni ila yawmi yub'atsun. Lại Allah, xin ngài hãy trì hoãn cho bề tôi, tức là ngài khoan cái trừng phạt bề tôi. Ngài hãy gia hạn cái sự trừng phạt bề tôi thời gian dài sau đó đi. Đến khi nào? Cho đến ngày kỳ gia mạch. Chính ngày mà ngài dựng nên cái ngày phát xử đó. Tới chuyện đó hãy trừng trị bề tôi, bây giờ đừng có trừng trị, hãy cho bề tôi tiếp tục sống đi hỡi Allah. Thì Allah Ta'ala chấp nhận cái lời cầu xin đó của nó. Thì chúng ta thấy kafir, tuy nó là kafir nhưng Allah vẫn chấp nhận lời cầu xin của nó, vẫn ban cho nó những điều mà nó muốn trong khi nó là kafir. Và Allah Ta'ala phán bảo cho nó có là innaka minal munzirin, rằng ngươi sẽ được sống cho đến ngày kỳ gia mạch, và tất cả cái trừng phạt cho ngươi đó nó sẽ được trì hoãn cho đến ngày kỳ gia mạch hỡi Iblis. Thì lúc này chúng ta hãy nhìn lúc này, cao ngạo vẫn là cao ngạo, nó mạnh dạn thẳng thừng đối đáp với Allah Ta'ala lúc này. Thì lúc này nó đã quên rằng là trước kia nó đã dưới đất, nó là một loài jin. Do cái sự ngoan hiền của nó, cái sự sùng đạo và cái sự tốt đẹp của nó, nó đã được Allah Ta'ala nâng lên một cái địa vị và vinh vinh danh cho nó ở cùng với thiên thần. Lúc này nó đã quên, nó trở lại cái bản tánh ngông cuồng của nó là một tên jin. Bản tánh vốn là nó như vậy. Lúc này thể hiện hết tất cả các bản sắc xấu xa của nó lúc này. Một lời nói thối tha của nó bắt đầu nó nói chuyện với Allah Ta'ala năm nay. Qala fi mimma qala fi biba awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Lại Allah, với những gì mà ngài ban cho bề tôi, với những cái sức mạnh, những cái gì mà thời gian mà ngài ban cho bề tôi sống, bề tôi sẽ làm cho tất cả con cháu của nó Adam lật lạc hết thừa lo. Bề tôi sẽ đến trước mặt bọn chúng, tức là đến trước mặt của con cháu của Adam, đến sau lưng của bọn chúng, đến bên tay phải bọn chúng, đến bên tay trái bọn chúng, để chi? Để dụ dỗ cho nó rời khỏi con đường ngay chánh của ngài, đi theo tôi, đi theo bề tôi thôi lo. Và ngài sẽ tìm được rằng là gì, trao đa số bọn chúng ít người biết tạ ơn ngài về cái những gì mà ngài ban cho. Thì chúng ta thấy cái lời thách thức mà nó đã nói ngay với Allah Ta'ala, là nó chống đối rằng là gì, nó sẽ dụ dỗ con cháu Adam kể từ khi nó bị đuổi khỏi thiên đàng. Cái bản tánh ngông cuồng nó lúc này nó bắt đầu nó bộc phát và nó trỗi dậy. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala mới nói với nó, thì chúng ta hãy nghe cái lời khuyến cáo mà Allah nói với nó. Allah phán qala khuruj minha mad'uman madhura la man tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Ngươi hãy nhục nhã rời khỏi đây đi hỡi Iblis, và vì tất cả những ai theo ngươi hỡi Iblis, từ con cháu nhà ngươi hay là con người con cháu của Adam sau này, tất cả bọn Yusuf bây giờ ta nhét đầy trong quả ngục. Allah sẽ nhét đầy hết tất cả nào đi theo Iblis chống đó là Allah sẽ là trong quả ngục của ngài. Đó là ngài, lời ngài đã hứa với Iblis sau này, và nó hứa rằng nó sẽ dụ dỗ con người. Thì chúng ta thấy Iblis một cái tên thối tha, một tên xấu xa, nó đã không bao giờ để cho chúng ta rời khỏi, chứ không bao giờ để chúng ta thì tự do. Nó sẽ tìm mọi cách và mọi điều để mà nó dụ dỗ chúng ta. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho Iblis nó được sự thời gian sống rất là dài. Thì nó sống trước thời này bị Adam alayhi salam, nhưng mà nó sẽ tiếp tục sống cho đến ngày kỳ gia mạch, cho đến ngày mà Allah Ta'ala thiết lập lên cái ngày tận thế. Lúc đó Allah Ta'ala mới tiêu diệt nó. Thì hiện tại bây giờ nó vẫn còn đang sống, và con cháu và bè lũ của nó rất là đông, đông rất là đông. Đó vì thì những cái người đi theo nó, tất cả những cái loài đi theo nó được gọi là Shaitan. Tất cả mọi loài mà bè lũ mà đi theo tay sai để cho nó được gọi là Shaitan. Thì tất cả bọn chúng Iblis hay cũng như Shaitan hay cũng như Jin, nó cùng một cái nguồn gốc, nó là Jan. Tất cả bọn chúng đều là Jin hết. Nhưng mà cái sự tàn phá và sự hủy hoại của nó thì được gọi là Shaitan. Shaitan nghĩa là những tên quậy phá, những tên tàn ác, đó được gọi là Shaitan. Thì dẫn đầu bọn chúng hay là nắm đầu bọn chúng đó chính là Iblis, một tên đầu đảng của bọn chúng. Thì Allah Ta'ala mới có phán trong Quran đó về cái sự dụ dỗ của nó và thách thức của nó. Allah Ta'ala phán là gì? Ngươi Muhammad, ngươi đó hả Iblis, cứ tự do, cứ tự do dùng cái lời nói ngon ngọt của những người đi, thì cái lời nói ngon ngọt của Iblis á, thì ngài Na Ulama mẹ cũng như cũng giống như là Abdullah bin Mas'ud, cái người đầu tiên tafsir Quran là Abdullah bin Mas'ud, ông ta nói cái là với mà Abdullah bin Abbas luôn, những vị sahaba chuyên về tafsir Quran nói rằng gì, cái lời ngon ngọt mà Iblis hay là cũng như Shaitan nó dụ dỗ con người mình đi theo đó chính là nhạc, tức là âm nhạc. Âm nhạc là cái lời nói của Shaitan đó, cái lời ngon ngọt nó dụ để mình đi theo nó. Thì cho nên là gì, đây là cái bằng chứng, đây là bằng chứng chứng, đây là bằng chứng cấm nghe nhạc, tại vì nhạc đó là lời nói của Shaitan nó làm, nó dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ chúng ta làm trái lời Allah Subhanahu wa Taala, cho nên nhạc đó là haram. Bằng chứng đây chính là cái sự phán Allah Taala phát wastafziz manistata'ta minhum bi sawtik wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhumush shaytanu illa ghurura. Ngươi hãy dùng cái lời ngon ngọt của nhà ngươi đi mà Iblis, để mà dụ dỗ bọn chúng với khả năng của nhà ngươi, và ngươi hãy gì cùng cộng hưởng với bọn chúng về tài sản và con cái đi, và ngươi hứa hẹn với bọn chúng đi hả Iblis, và những gì lời của Shaitan Iblis nó hứa đó, chỉ là những cái lời sàm bậy, những lời dối trá mà thôi. Thì Iblis và Shaitan nó hứa con người rất là nhiều, nó dụ dỗ để mà làm theo nó, tôn thờ đi hay là theo nó được cái này được cái này. Nhưng mà khi mà nó đối diện với Allah Subhanahu wa Taala sau này ngày kia mặt, nó nói rằng gì, tôi rất sợ Allah, tôi rất sợ Allah, tôi chẳng qua tôi chỉ là mời gọi các người thôi, ai biểu các người đi theo tôi làm gì, các người đừng có trách ai mà hãy tự trách mình. Đó là lời mà Allah Taala nói rằng Iblis nó sẽ nói như thế vào ngày kia mặt, mà được Allah Taala ghi trong Quran về cái lời phán nó sẽ nói như thế. Khi mà con người chạy đổ xô đến trách tội nó, nói rằng tại sao nhà ngươi dụ dỗ ta như thế này, rơi vào cái sự tôn thờ nhà ngươi thế này, thì nó nói rằng gì, các người đừng có trách móc ta, chẳng qua ta chỉ mời gọi các người thôi, ai biểu các người đi theo ta làm chi, hãy tự trách mình thôi. Thì ai đi theo Shaitan với Iblis sau này sẽ được nhận câu trả lời mà Iblis nó trả lời như vậy. Thì Iblis sau khi nó bị đuổi như thế đó, nó còn nói thêm với Allah Ta'ala như thế này nữa, như trong cái hadith mà Nabi Sallam kể về cái sự trò chuyện của nó với Allah Ta'ala. Nó nói inna iblisa qala li rabbi bi izzatika wa jalalika la udillannahum, là gì, lại Allah, bề tôi xin thề bằng cái sự hùng mạnh và cái sự cao quý của ngài, rằng bề tôi sẽ dụ dỗ làm cho lầm lạc hết tất cả con cháu của Adam. Nó đã thách thức rằng sau này nó sẽ làm lầm lạc với những ai nó có thể lầm lạc. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala, và có một cái hadith khác nữa, nó nói rằng gì, xin thề bởi cái sự hùng mạnh của ngài thôi Allah, bề tôi sẽ dụ dỗ bọn chúng cho đến khi nào cái hồn của bọn chúng rời khỏi xác, tức là khi nào mà cái hồn vẫn còn nằm trong xác thì vẫn còn bị Shaitan Iblis nó dụ dỗ. Thậm chí lúc mà con người chúng ta đối diện với cái chết, nằm hấp hối mà sắp sửa cái hồn rời khỏi xác, lúc đó Iblis, Shaitan nó vẫn lại dụ dỗ, vẫn dụ dỗ, nó không bao giờ bỏ mặt, kể cả ngay cái giờ phút cuối cùng thì nó vẫn đi tìm cách để dụ dỗ. Tại nó hứa rằng là gì, nó sẽ không bao giờ bỏ mặt con người cho đến khi nào cái hồn rời khỏi xác. Thì cũng như một lần đó, nhớ một lần là lúc Imam Ahmad bin Hanbal đó, ông ta nằm trên giường bệnh nặng, thì con trai của ông ta là Abdullah ngồi cái bên đó, thấy cái dấu hiệu của ông ta là bệnh rất là nặng, đang hấp hối, thì mới nói cha hãy nói đi la ilaha illallah. Nhưng mà Ahmad bin Hanbal ông ta không có nghe con trai mình nói chuyện, mà ông ta tự trả lời, ông ta nói không, ông ta nói chuyện không vậy. Thì con trai ông ta giật mình và đã hoảng sợ. Nhưng một lát sau Allah Ta'ala cho ông ta tỉnh trở lại, ông ta không còn bị cái rơi và dặn hôn mê gì nữa. Thì khi mà ông ta tỉnh trở lại thì con trai mình hỏi, chứ này cha, khi nãy con đã nhắc cha nói la ilaha illallah vậy, chứ tại sao cha lại trả lời với con là cha nói không, lý do tại sao? Thì Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mới nói, khi nãy không phải cha nói chuyện với con, mà khi nãy cha đang nói chuyện với Shaitan, lúc đó nó đủ dụ dỗ cha hãy đi theo nó, dụ dỗ cha làm điều theo nó muốn, và cha đã trả lời cho nó rằng không, chứ không phải cha trả lời với con. Thì chúng ta thấy kể cả ngay giờ phút cuối cùng con người sắp sửa là những người ngoan đạo vậy đó, thì chúng ta hãy nhớ đừng bao giờ tưởng rằng mình ngoan đạo mình sẽ ngoan đạo cho đến ngày chết, chưa chắc. mà hãy cầu xin Allah Sala cho chúng ta là những người ngoan đạo cho đến khi nào rời khỏi trở về Allah Sala, giống như Allah Sala phán trong Quran: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Này Muhammad, ngươi hãy tôn thờ thượng đế của nhà ngươi cho đến khi cái già kiên thật sự đến người, tức là đến khi cái chết thật sự đến người, tức là cái chết, cái hồn ngươi rời khỏi xác, đến chừng đó ngươi mới ngừng cái sự tôn thờ đối với thượng đế nhà ngươi. Và Nabi còn dạy chúng ta là gì? Hãy cầu xin Allah Subhanahu wa Taala bốn điều. Con người hãy nhớ cầu xin Allah bốn điều trong cái lễ Salah của chúng ta. Thứ nhất là cầu xin Allah Subhanahu wa Taala tránh khỏi cái hình phạt nơi quả ngục. Thứ hai, cầu xin Allah Ta'ala tránh khỏi hình phạt nơi cõi mộ. Và thứ ba là hãy cầu xin Allah tránh khỏi cái sự dụ dỗ quấy rối của Shaitan Iblis lúc chúng ta hấp hối. Đây là điều mà Nabi đã căn dặn rất nhiều. Và điều thứ tư đó là hãy cầu xin Allah tránh trở khỏi đạch trần. Thì trong ba điều đó có điều là gì? Hãy cầu xin Allah tránh khỏi cái sự quấy nhiễu của Shaitan Iblis trong lúc hấp hối. Thì kể cả trong lúc chúng ta hấp hối đó, nó dẫn đến và nó dụ dỗ chúng ta, lúc đó nó sẽ cho chúng ta thấy nó luôn. Thì những người mà nằm trên giường bệnh hấp hối đó, lúc đó cái bức màn giữa họ với những cái thế giới quyền ảo đó, Allah Ta'ala dán ra, chính mắt họ nhìn thấy những cái điều đó bằng con mắt của mình, thấy được thiên thần đến với họ, thấy được Iblis Shaitan đến kêu gọi họ đi theo nó. Thì những cái điều đó những người xung quanh không ai thấy hết, mà chỉ có họ mới là cái người nằm trên giường bệnh mới thấy được cái điều đó. Thì đó là sự thử thách mà Allah Sala thử thách cho đến gần cuối, gần chỉ còn vài giây phút nữa thôi chúng ta sẽ trở về với Allah Sala rồi đó. Nếu chúng ta là những người ngoan đạo hiền lành, chúng ta sẽ được hưởng thụ rồi đó. Nhưng mà vẫn còn gặp một cái sự thử thách đó, cho nên là Nabi đã bảo chúng ta hãy cầu xin Allah che chở, đừng bao giờ bị cái thử thách như vậy. Chúng ta đôi khi sẽ không có thể kiềm chế được, thì nó rất là nguy hiểm, làm chúng ta đánh đổi cả cuộc đời không có kết quả tốt đẹp. Thì hãy nhớ cầu xin đó. Hãy nhớ cầu xin cái điều này. Đây là cầu xin mà Nabi đã căn dặn tín đồ của ngài, của người làm theo. Thì sau khi Iblis nó nói với Allah Ta'ala rằng nó sẽ dụ dỗ con người rơi vào lầm lạc, thì Allah Ta'ala mới bảo là gì đó. Allah mới phán: فَقَالَ اللَّهُ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَغْفِرَنَّ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِي. Thì ta xin thề, Allah Ta'ala tự thề với bản thân mình. Thì những gì mà Allah tự thề đó, nó là những cái sự vĩ đại mà Allah mới thề. Allah ta tự thề với sự hùng mạnh của ta và sự quyền quý của ta rằng ta sẽ tha thứ cho tất cả bọn chúng khi chúng cầu xin ta. Tức là gì? Những người nào mà làm lỗi đó, mà ngươi đã dụ dỗ bọn chúng đã vi phạm đó hả Iblis, khi mà chúng cầu xin ta tha thứ, ta sẽ tha thứ cho bọn chúng. Thì cái điều làm cho Iblis nó sợ hãi nhất, cái điều mà làm cho Iblis nó sợ hãi nhất đó chính là cái sự cầu xin tha thứ Allah Subhanahu wa Taala. Cái người nào mà luôn chìm trong tội lỗi làm cho nó cười, nó sẽ vui rằng cái người đó chìm trong tội lỗi. Còn người nào mà khi đã phạm tội say qua cầu xin nó tha thứ, nó sẽ cho khóc. Thì chúng ta tội chắc chắn là con người chúng ta sẽ không thể nào tránh được. Chúng ta là những người chìm trong tội. Thì chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta có một thượng đế rất là rộng lượng và khoan dung, đã hứa hẹn rằng là ta sẽ tha thứ tội lỗi cho bọn chúng khi bọn chúng cầu xin ta. Thì chỉ có những người không cầu xin Allah tha thứ, Allah mới không tha thứ cho họ. Thì tội lại gì mà chúng ta không chịu cầu xin Allah tha thứ cho chúng ta, trong khi chúng ta là những người phạm tội thường xuyên. Thì chúng ta phạm tội thì hãy nhớ liền cầu xin Allah tha thứ. Cho nên là Nabi đã dạy chúng ta rằng là gì? Hãy thường xuyên nói câu Astaghfirullah, Astaghfirullah wa atubu ilay. Đó là câu nói thường xuyên nên nói. Tại chúng ta phạm tội, chúng ta cầu xin thì Allah sẽ xóa tội chúng ta. Để chúng ta làm điều gì Iblis sẽ khóc. Còn nếu chúng ta mãi mê chúng ta nói, lát nữa đi, ngày mai đi, sang năm đi, đến tháng Hajj đi, đến tháng Ramadan đi, đến khi sau tôi đi làm Hajj về đi, sau tôi cưới vợ đi, hoặc sau khi tôi 50 tuổi đi, sau khi tôi 60 tuổi đi, thì chúng ta đừng bao giờ nói rằng là khi đó mình sẽ thấy mất không. Mà phải liền ngay khi chúng ta sau khi đã phạm tội, vừa phạm tội sực nhớ là Allah hãy cầu xin tha thứ đi. Inshallah Allah sẽ xóa đi cái tội chúng ta vừa phạm trước đó. Đừng bao giờ bị Satan Iblis dụ dỗ chúng ta phải lát đã, mai đã, hay là tuần sau, hay là tháng sau, hay là năm sau, hay là một ngày nào đó. Đừng bao giờ như vậy. Mà hãy liền ngay khi sau khi chúng ta phạm tội, Inshallah Allah sẽ tha thứ. Tại ngài đứa rằng là gì? Bằng sự hùng mạnh của ta, tức là Allah thề xin thề bởi sự hùng mạnh của ta và sự quyền quý của ta, ta sẽ tha thứ cho bọn chúng khi bọn chúng cầu xin ta. Chỉ cần cầu xin Allah tha thứ liền, bất cứ lúc nào và bất cứ giờ nào, trước khi cái thời gian chấm dứt của nó, đó là trước khi cái cửa, cái mặt trời mọc lại ở hướng Tây, và trước khi cái linh hồn nó lên tới cần cột. Chỉ có hai thời khắc đó Allah không chấp nhận cái sự cầu xin thôi, sự cứu rỗi thôi. Còn ngoài thời khắc đó ra, cái cánh cửa sám hối của Allah luôn mở. Hãy biết rằng cánh cửa sám hối Allah luôn mở, chỉ cần cầu xin Allah tha thứ. Chỉ có không cầu xin Allah mới không tha thứ mà thôi. Thì chúng ta là những người hãy luôn tìm đến với Allah Subhanahu wa ta'ala bằng cái sự cầu xin đó. Thì bên đây Allah Subhanahu wa ta'ala đã cho Nabi Adam alayhi salam sinh sống ở trong cái thiên đàng của Ngài bằng sự hưởng thụ, bằng cái sự sung sướng nhất, đó là trên thiên đàng. Thì trong đó Adam alayhi salam sống hết tất cả những gì có mặt trong hiện tại cuối cùng với tất cả thiên thần trên đó. Và cái sự hưởng thụ của Adam alayhi salam như thế nào, và ai sẽ là sống cùng với Adam alayhi salam, và tại sao con người chúng ta lại có mặt trên trái đất này, và vì tất cả mọi việc xảy ra sao đó nữa, inshallah chúng ta sẽ biết vào cái từng đó, inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.